Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Lực lượng quốc phòng Úc ADF chuẩn bị cho khả năng triển khai tới Gaza. Ít nhất 75 người bị thương trong các cuộc biểu tình ở Peru. Và cảnh sát Campuchia đột kích hộp đêm Sky Cambodia, phát hiện công dân Việt Nam với lượng ma túy lớn. Và sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy cho biết, Hiệp ước Quốc phòng AUKUS đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình trong các cuộc thảo luận của ông với các nhà lãnh đạo quốc phòng tại Washington DC. Phát biểu tại Washington DC vài ngày trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Anthony Albanese và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Conroy đã nhấn mạnh giá trị của Úc đối với liên minh trong bối cảnh thời điểm quan trọng của địa chính trị toàn cầu. Quốc hội Hoa Kỳ hiện đang xem xét hiệp ước giữa Úc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, bao gồm cả việc Úc mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ông Conroy cho biết, các cuộc đàm phán đã diễn ra rất tích cực.
Tôi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn đối với AUKUS. Trong các cuộc gặp gỡ cấp quốc hội, tôi đã gặp nhiều lãnh đạo cấp cao bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào tầm quan trọng của AUKUS và khẳng định niềm tin thực sự rằng thỏa thuận này sẽ tiếp tục được duy trì. Tôi cũng cảm nhận được sự tích cực tương tự trong các cuộc trao đổi tại Ngũ Giác Đài về vấn đề này. Có một tinh thần cam kết rõ ràng trong việc thực hiện AUKUS đến cùng.
Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke đã thảo luận về vấn đề nhập cư trong một bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia hôm 16 tháng 10. Ông đã bảo vệ chính sách tiếp nhận di cư hiện tại của Úc và cho rằng liên đảng đã phân biệt đối xử một cách không công bằng đối với một số cộng đồng cụ thể.
Tôi hiểu rằng chúng ta có thể tranh luận vấn đề nhập cư một cách lịch sự và tử tế, nhưng mà điều đó chỉ có thể xảy ra nếu cuộc tranh luận dựa trên sự thật. Nếu thiếu đi sự thật thì không thể có một cuộc tranh luận lịch sự và tử tế được.
Bộ trưởng Nội vụ cũng cho biết Úc có thể buộc phải tiếp nhận thêm người nhập cư để lấp đầy khoảng trống quan trọng trong lực lượng lao động của quốc gia do chương trình tàu ngầm hạt nhân AUKUS tạo ra. Ông cho rằng một số người Úc sẽ nghỉ việc để tìm kiếm những vị trí được trả lương cao hơn trong lĩnh vực quốc phòng khi Hiệp ước AUKUS được triển khai trong những năm tới. Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, Úc đã ký hiệp định thuế đầu tiên với Ukraine nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết, hiệp định này sẽ giúp các doanh nghiệp của cả hai nước đầu tư hiệu quả hơn bằng cách giảm tỷ lệ tuân thủ quy định. Ông Chalmers đã ký hiệp định này với Bộ trưởng Tài chính Ukraine, ông Sergei Marchenko, trong chuyến công tác tới Washington DC.
Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ lòng dũng cảm phi thường của người dân Ukraine trước sự xâm ngược của Nga. Chúng tôi hỗ trợ người dân Ukraine và chính phủ của họ về mặt quân sự. Chúng tôi ủng hộ họ trên mọi phương diện. Nhưng hôm nay là một minh chứng quan trọng cho nỗ lực của chúng tôi nhằm xây dựng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn giữa Úc và Ukraine vào thời điểm mà nền kinh tế của họ đang chịu rất nhiều áp lực.
Một thành viên cấp cao của Đảng Lao động đã xác nhận rằng lực lượng quốc phòng Úc đang chuẩn bị các kế hoạch dự phòng trong trường hợp có quyết định điều quân gìn giữ hòa bình để hỗ trợ lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết trên kênh 7 rằng Úc vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác về việc gửi hỗ trợ quân sự đến vùng lãnh thổ bị tàn phá này sau lệnh ngừng bắn mong manh với Israel.
Dĩ nhiên là lực lượng quốc phòng của Úc ADF đang thực hiện nhiệm vụ của họ bằng cách bảo đảm rằng nếu có yêu cầu được đưa ra, họ có thể cung cấp những lời khuyên hữu ích cho chính phủ. Và nếu chính phủ đồng ý thực hiện theo yêu cầu đó, họ có khả năng triển khai một cách hiệu quả.
Nghị sĩ đối lập Jen Hume cho biết liên đảng sẽ không ủng hộ việc triển khai quân đội Úc tới Gaza trong tình hình hiện tại.
Tôi rất vui khi thấy lực lượng quốc phòng của Úc ADF đang tập trung vào việc chuẩn bị sẵn sàng. Điều đó luôn quan trọng, Nhưng vào thời điểm hiện tại thì chúng tôi sẽ không ủng hộ việc IDF tham gia vào một khu vực có mức độ nguy hiểm cao. Chúng tôi muốn thấy tình hình tiến triển thêm một chút nữa.
Tổng trưởng truyền thông Annika Wells và Ủy viên An toàn mạng Julie Inman-Grant đã gặp gỡ các bộ trưởng giáo dục của các tiểu bang và vùng lãnh thổ trước khi lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi được áp dụng, dự kiến bắt đầu từ ngày 10 tháng 12. Hai người đã công bố một bộ tài liệu hỗ trợ dành cho giáo viên và phụ huynh nhằm giúp họ hiểu rõ các quy định pháp luật và cách trao đổi với trẻ em về vấn đề này. Bà Wells cho biết, tài liệu sẽ được cung cấp qua trang web của eSafety cũng như dưới dạng bản in.
Vào Chủ nhật thì bạn sẽ bắt đầu thấy chiến dịch giáo dục toàn quốc của chúng tôi xuất hiện trên truyền hình, bản quảng cáo, đài phát thanh và các kênh kỹ thuật số. Chúng tôi có các bộ tài liệu dạng văn bản nhằm nâng cao nhận thức về những thay đổi sắp tới. Có các phiên bản được thiết kế riêng dành cho các trường trung học của cộng đồng thổ dân và cư dân các vùng hẻo lánh, cũng như các trường trung học ngôn ngữ và tôn giáo. Chúng tôi cũng có các bộ tài liệu kỹ thuật số cung cấp thông tin chuyên sâu về cách thức hoạt động của luật quy định độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội.
Chuyển sang tin quốc tế, tại Peru, các cuộc biểu tình bạo lực ở Lima đã khiến 55 cảnh sát và 20 người bị thương. Hàng nghìn người xuống đường ở thủ đô Lima và nhiều thành phố khác nhằm phản đối nạn tham nhũng và yêu cầu cải cách chính trị sau khi cựu tổng thống Dina Boluarte bị phế truất. Những người biểu tình đã phải đối mặt với hàng trăm cảnh sát chống bạo động và hơi cay khi họ cố gắng phá bỏ lan can trước trụ sở quốc hội. Veronica Nauto chia sẻ rằng cô mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.
Ngay cả sau khi họ loại bỏ bà Boluarte, mọi thứ vẫn như cũ, tống tiền vẫn tiếp diễn, các vụ giết người vẫn xảy ra. Cảnh sát thì không làm gì cả, lại tiếp tục đàn áp những người dân đến để thực hiện quyền của mình, đó là quyền biểu tình chính đáng. Ngay lúc này họ vẫn đang đàn áp. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với tầng lớp chính trị rồi. Họ đã dựng lên một nhân vật đại diện cho liên minh của tất cả các đảng từ thập niên 90, và họ đều tham nhũng. Chúng tôi đã quá chán ngán và chúng tôi yêu cầu tất cả bọn họ phải từ chức.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vòng vài tuần tới, sau cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ giữa hai nhà lãnh đạo hôm 16 tháng 10. Tổng thống Hoa Kỳ dự kiến sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, người đang trên đường tới Washington DC để thúc đẩy việc tăng cường hỗ trợ quân sự, bao gồm cả tên lửa tấn công tầm xa. Ông Trump cho biết, chiến tranh giữa hai nước cần phải chấm dứt.
Tuần trước, hơn 7.000 người đã thiệt mạng. Thật là nực cười. Và điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến đất nước của chúng ta cả. Chúng ta không mất người. Chúng ta không mất ai cả, Bobby. Chúng ta không mất công dân Hoa Kỳ. Nhưng họ thì mất. Người Nga, người Ukraine và phần lớn là binh lính. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chấm dứt được điều này. Chúng tôi hy vọng sẽ chấm dứt nó.
Tiếp theo là tin thể thao. Vận động viên từng giành 4 huy chương vàng Olympic, Ariane Tismuth cho biết, cô đang háo hức chờ đón những điều mà tương lai sẽ mang lại sau khi tuyên bố giải nghệ hôm 15 tháng 10. Vận động viên 25 tuổi, lớn lên ở Tasmania, sẽ giải nghệ với tư cách là một trong những kình ngư vĩ đại nhất mọi thời đại. Cô cho biết, ban đầu đã dự định quay lại thi đấu sau một thời gian nghỉ ngơi sau Thế vận hội, nhưng sau đó đã thay đổi quyết định.
Mọi người thường quên rằng trong môn bơi lội thì bạn bắt đầu từ khi còn rất trẻ. Tôi lần đầu tiên đại diện cho Úc khi mới 14 tuổi thôi, đã một thập niên thi đấu cho đất nước này. Và tôi còn rất nhiều điều để mong đợi trong cuộc sống phía trước. Hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy những công việc mà tôi tiếp tục thực hiện và họ không nên nghi ngờ liệu tôi có đưa ra quyết định đúng đắn hay không.
Tiếp theo là tin Việt Nam. Theo trang tin Phnom Penh Post, rạng sáng 16 tháng 10, lực lượng cảnh sát quốc gia Campuchia đã bất ngờ tiến hành đột kích hộp đêm Sky Cambodia nổi tiếng tại thủ đô Phnom Penh, bắt giữ 257 người, trong đó có công dân Việt Nam và Trung Quốc, cùng một lượng lớn ma túy. Lực lượng chức năng đã phát hiện và tịch thu số lượng lớn ma túy, dụng cụ liên quan đến ma túy và số lượng lớn điện thoại di động. Toàn bộ 257 người bị bắt tại hộp đêm đang bị tạm giữ tại Cục Phòng chống ma túy Campuchia để thẩm vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 65 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 18 tháng 10 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 22. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 27. Melbourne, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 10, cao nhất 20. Hobart, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 7, cao nhất 16. Canberra, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 7, cao nhất 25. Wollongong, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 22. Sydney và Newcastle, trời nhiều mây, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 15 đến 23. Brisbane, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 17, cao nhất 32. Cairns, trời có thể có mưa, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 31. Và Darwin, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 27, cao nhất 37.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.